Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 2 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ca sĩ Mai Khôi hy vọng không bị gì khi trở về Việt Nam. Mẹ nấm tuyệt thực 6 ngày trong nhà tù Thanh Hóa. Hai miền Triều Tiên đồng ý thương thuyết về quân sự và đoàn tụ gia đình. Quân đội Mỹ muốn đưa hệ thống phòng thủ tên lửa tới Đức.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc gặp thượng đỉnh của ông với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vẫn sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6. Ông Trump đưa ra tuyên bố này sau cuộc gặp ở phòng bầu dục với đại sứ Triều Tiên Kim Jong-cho hôm thứ Sáu ngày 1 tháng 6. Ông nói rằng ông sẽ sai lầm nếu không tiếp tục với cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore, cuộc gặp từng bị hủy rồi lại được nối lại. Ông nói tiến trình sẽ bắt đầu ở Singapore vào ngày 12 tháng 6. Ông Trump cho biết cuộc gặp của ông với quan chức cao cấp nhất của Triều Tiên đến thăm Nhà Trắng trong vòng 18 năm qua đã kéo dài hơn dự kiến. Ông cho biết cuộc gặp diễn ra tốt đẹp. Ông Kim Jong-cho đã có hơn một giờ ở phòng bầu dục nơi ông được nhìn thấy bắt tay với Tổng thống Trump. Ông được cho là chuyển đến một lá thư của ông Kim Jong-un đến cho ông Trump. Sau cuộc gặp, ông Trump và ông Kim Jong-cho cùng chụp ảnh chung ở bãi cỏ Nhà Trắng. Ông Kim là vị khách cao cấp nhất của Triều Tiên đến Mỹ kể từ khi Phó Đô đốc Yeo Ming-rok được Tổng thống Bill Clinton tiếp ở Nhà Trắng hồi đầu năm 2000. Ông được Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly đón và sau đó đưa vào Nhà Trắng để gặp Tổng thống Donald Trump.
Hai miền Triều Tiên đồng ý thương thuyết về quân sự và đoàn tụ gia đình. Hai miền Nam và Bắc Triều Tiên hôm 1 tháng 6 đồng ý tại một cuộc họp cấp cao rằng họ sẽ tổ chức các cuộc thương thảo trong tháng này để bàn về các vấn đề quân sự và đoàn tụ gia đình bị chia cắt từ cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, thông cáo đưa ra sau cuộc họp. Cuộc gặp mặt tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm ở khu phi quân sự chia cắt hai miền Nam và Bắc Triều Tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un là động thái mới nhất trong hoạt động ngoại giao nhộn nhịp nhằm duy trì sự tăng băng trong các mối quan hệ với miền Bắc bị cô lập. Bắc Hàn đã hủy bỏ cuộc gặp được lên kế hoạch với Hàn Quốc vào tháng trước để phản đối các cuộc tập trận quân sự trên không giữa Mỹ và Hàn Quốc trước khi Tổng thống Moon Jae-in và lãnh tụ Kim Jong-un đưa tiến trình này trở lại trong cuộc gặp mặt lần thứ hai đầy bất ngờ hôm 26 tháng 5. Trong khi hai miền Triều Tiên tìm cách cải thiện các mối quan hệ của họ, thì Bắc Hàn đang trong quá trình đàm phán với Mỹ về cuộc gặp thượng đỉnh được đề xuất giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Các cuộc hội đàm hôm 1 tháng 6 do Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myung-kyun và Ri Son-won và Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình Quốc gia của Bắc Hàn chủ trì. Đây là hoạt động tiếp theo của một hiệp định đạt được trong cuộc gặp mặt đầu tiên giữa lãnh tụ Kim và Tổng thống Moon vào tháng 4 vừa qua. Các cuộc hội đàm giữa hai quốc gia cựu thù sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 6 ở phía bắc của Bàn Môn Điếm và một buổi thảo luận riêng về các giao lưu trong lĩnh vực thể thao sẽ diễn ra bên phía nam đường biên giới vào ngày 18 tháng 6, theo thông tin từ hai phía. Đoàn tụ gia đình là vấn đề dễ gây xúc động và có thể giúp hồi phục niềm tin, nhưng việc đoàn tụ đã bị ngưng vì không có sự can thiệp chính trị, theo Tổng thư ký Hiệp hội Hồng Thập Tự và Trăng Lưỡi Liềm Quốc tế LHRC, người có mặt ở Seoul để thảo luận các kế hoạch đoàn tụ cũng như những vấn đề khác. Với sự can thiệp nhiều hơn và sự cởi mở về chính trị, nhiều rào cản sẽ được dỡ bỏ, ông Xi nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn. Hội Hồng Thập Tự hy vọng rằng Bình Nhưỡng sẽ cho phép hội cung cấp thêm cứu trợ tới Bắc Hàn. Khoảng 10 triệu người Bắc Hàn, tương đương 40% dân số, cần trợ giúp nhân đạo, theo ông Xi. Cả hai miền Triều Tiên cũng đã nhất trí sớm thành lập văn phòng liên kết ở thành phố Kaesong ở biên giới Bắc Hàn, nơi trước đó có một khu nhà máy trước khi bị đóng cửa vì căng thẳng vào năm 2016, theo thông cáo từ cuộc họp hôm 1 tháng 6.
Số lượng việc làm ở Mỹ tăng mạnh trong tháng 5 và tỷ lệ thất nghiệp giảm tới mức thấp nhất trong vòng 18 năm qua, xuống 3,8%. Điều này cho thấy các điều kiện thị trường việc làm bị thắt chặt nhanh chóng và do đó có thể làm dấy lên những lo ngại về lạm phát. Báo cáo theo dõi sát sao việc làm của Bộ Lao động đưa ra hôm 1 tháng 6 cũng cho thấy mức lương tăng liên tục, củng cố thêm các dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất trong tháng này. Báo cáo làm tăng giá cổ phần này cũng cho thấy thêm nhiều khả năng rằng nền kinh tế có thể quá nóng. Nhìn tổng thể nền kinh tế Mỹ là vững mạnh, theo kinh tế gia trưởng của Capital Economics ở Toronto, ông Paul Ashworth. Ông nói, trong môi trường đó, chúng tôi vẫn hy vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng cao lãi suất thêm 3 lần nữa trong năm nay. Đã có thêm 223.000 việc làm trong các lĩnh vực dịch vụ hàng hóa, xây dựng và sản xuất trong tháng qua khi thời tiết ấm hơn, thúc đẩy việc thuê mướn ở các khu công trường xây dựng. Cũng có thêm nhiều việc làm trong các ngành bán lẻ, giải trí và khách sạn. Nền kinh tế đã tạo ra thêm 15.000 việc làm so với con số được báo cáo trước đây vào tháng 3 và tháng 4. Báo cáo tăng trưởng việc làm cao đã đóng góp thêm vào hàng loạt các dữ liệu kinh tế lạc quan, bao gồm chi tiêu tiêu dùng, sản xuất công nghiệp và chi tiêu xây dựng. Các dữ liệu này dự đoán sự phát triển kinh tế sẽ có lại tốc độ tăng trưởng nhanh trong quý 2 sau thời gian phát triển chậm hồi đầu năm nay. Mức tăng trưởng này có được nhờ vào sự kích cầu của gói cắt giảm thuế trị giá 15.000 tỷ, trong khi việc tăng chi tiêu chính phủ chưa có tác động lên nền kinh tế. Tuy nhiên, nhiều nỗi lo lắng trở lại về một cuộc chiến tranh thương mại khi chính quyền ông Trump áp các mức thuế lên các sản phẩm sắt và nhôm nhập khẩu từ Canada, Mexico và Liên minh châu Âu đã phủ bóng mây lên triển vọng kinh tế Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Mẹ Nắm tự tử 6 ngày ở nhà tù tỉnh Thanh Hóa vì không đồng ý với một số hành động, cách đối xử của trại giam và bị ép nhận tội, theo tin từ gia đình. Hôm 1 tháng 6, trên tàu hỏa từ Thanh Hóa về lại Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nắm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cho VOA biết con gái bà tự tử trong 6 ngày, phản đối cách đối xử của giám thị trại giam số 5 Thanh Hóa.
Dạ, vừa rồi tôi hôm qua là ngày 31 tháng 5 tôi có đi đến trại 5 để thăm Quỳnh. Dạ, thì Quỳnh, tôi được tôi và dẫn hai đứa bé, con của Quỳnh là Nắm và Gấu, là để đi thăm mẹ. Thì cái lần thăm là thì khi gặp nhau thì Quỳnh đã ngay vừa rồi, trong tháng 5 vừa rồi. Thì là từ ngày 5 tới ngày 11 tháng 5 là Quỳnh đã tuyệt thực.
Nói về lý do mà nữ blogger đang chịu án 10 năm tù vì các bài viết bôi nhọ đảng, chống phá chính quyền tuyệt thực, bà Tuyết Lan cho biết.
Phản đối cách đối xử và Quỳnh đã trong tháng 5 đó họ có đưa cho Quỳnh một cái bản để làm bản kiểm điểm. Thứ nhất là phải nhận tội về những hành vi mình đã phải vi phạm, thì Quỳnh nói là về những việc làm vừa rồi của Quỳnh là hoàn toàn là đúng, không có gì vi phạm. Mình vẫn khẳng định là người vô tội.
Hôm 31 tháng 5, bà Tuyết Lan viết trên Facebook, Quỳnh cho tôi biết vào tháng 5 vừa qua, con tôi đã tuyệt thực một tuần để phản đối cách đối xử của phía trại giam. Ngoài ra, theo thân mẫu của nữ blogger, như Quỳnh phản đối việc trại giam, giam giữ thư từ của bà một cách vô lý, những bức thư bà viết về cho các con đều không đến được tay gia đình. Bà Tuyết Lan viết tiếp trên Facebook, Quỳnh được đọc báo Nhân dân và được biết việc đoàn du lịch người Trung Quốc mặc áo lưỡi bò tiến vào Cam Ranh. Quỳnh cười và bảo tất cả những gì Quỳnh làm là hoàn toàn đúng. Bà Tuyết Lan cho biết về tình hình sức khỏe của blogger Mẹ Nấm sau 6 ngày tuyệt thực như sau.
Quỳnh ốm và yếu và Quỳnh từ chối không nhận thực phẩm của nhà tù. Bởi vì Quỳnh nói khi ăn vào những thực phẩm của nhà tù thì có những biểu hiện rất lạ cho sức khỏe, rất là mệt và cảm thấy đau. Cho nên Quỳnh chỉ ăn những thực phẩm của gia đình tiếp tế vào mà thôi. Và tôi rất là lo lắng. Thì bây giờ theo quy định thông tư số 7 mới của Bộ Công an thì họ chỉ cho nhận 1 tháng 5kg, thì tôi không biết con tôi sẽ tồn tại như thế nào ạ.
Vào cuối năm 2016, chính quyền Việt Nam bắt giam và sau đó xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước theo quy định tại Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Bản án vấp phải nhiều sự chỉ trích trong nước và quốc tế. Các luật sư bào chữa cho bà Quỳnh nói các lập luận của họ không được xem xét thỏa đáng và bản án tuyên cho Quỳnh là bất công. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và các cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam ra thông cáo nói rằng bản án đối với blogger Mẹ Nấm là cáo buộc mơ hồ vì bà chỉ thực hiện các quyền tự do căn bản. Trong đối thoại nhân quyền thường niên lần thứ 22 giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vừa diễn ra hôm 17 tháng 5 tại thủ đô Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục nêu quan ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và nêu một số trường hợp đặc biệt yêu cầu phía Việt Nam trả tự do ngay lập tức, trong đó có trường hợp blogger Mẹ Nấm.
Những hình ảnh về Mai Khôi nhận giải thưởng nhân quyền Vaclav Havel hôm 30 tháng 5 trên kênh tin tức BBC đã bị chặn ở Việt Nam và cô ca sĩ bất đồng chính kiến hy vọng sẽ không bị bắt khi về tới Hà Nội. Cô ca sĩ từng gặp mặt Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng với một số nhà hoạt động nhân quyền của Việt Nam tại Hà Nội năm 2016 cho VOA biết. Một người bạn của cô Việt Nam đã quay được những hình ảnh trên màn hình TV của kênh BBC khi đang đưa tin tức về việc Mai Khôi chuẩn bị nhận giải. Những hình ảnh này ngay lập tức bị cắt. Khi nhắc tới Mai Khôi là họ cắt màn hình đóng lại và nói là ở đây đang có nội dung không phù hợp, tạm thời ngừng. Mai Khôi nói với VOA từ Oslo, Na Uy.
Năm vừa qua kiếm việc của Việt Nam rồi.
Người vừa trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng nhân quyền Vaclav Havel tổ chức tại thủ đô Na Uy kêu gọi chính phủ Việt Nam đã đến lúc phải cởi mở và nên ủng hộ các hoạt động nghệ thuật và nhân quyền để giữ thể diện của đất nước trong chính trường quốc tế. Mai Khôi, người còn được so sánh với các nữ nghệ sĩ trong nhóm nhạc bất đồng chính kiến nổi tiếng của Nga Pussy Riot, nói.
Cái việc mà tự do biểu đạt á, là cái điều Việt Nam nên cởi mở. Và nó thật sự nó không có ảnh hưởng. Nó không ảnh hưởng đến thể chế của họ. Tự do biểu đạt nó không phải là một cái điều gì đó nguy hiểm hơn với họ.
Pussy Riot cũng từng là những nghệ sĩ nhận giải thưởng nhân quyền Vaclav Havel. Ngài vị, nghệ sĩ và nhà hoạt động từng tham gia điều tra tham nhũng và các hoạt động ngầm ở Trung Quốc cũng từng nhận giải thưởng này. Tổ chức Quỹ Nhân quyền ở Oslo nói trong thông cáo công bố Mai Khôi được chọn trao giải thưởng nhân quyền Vaclav Havel rằng Mai Khôi là một nghệ sĩ dũng cảm và độc lập, người đang định hình tranh luận trong công chúng Việt Nam. Mai Khôi từng ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam vào năm 2016 và kể từ đó cô luôn lên tiếng ủng hộ những cuộc biểu tình phản đối thảm họa, ô nhiễm môi trường Formosa. Nhiều buổi biểu diễn của cô bị công an đến quấy rối và cô từng nhiều lần bị buộc phải ra khỏi nhà vì áp lực từ phía chính quyền. Mai Khôi viết trong một dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân rằng tôi sẽ trở về Việt Nam trong vài ngày nữa. Tôi hy vọng không bị bắt giữ chỉ vì tôi nhận được giải thưởng này. Nữ ca sĩ từng được mệnh danh là Lady Gaga của Việt Nam cho rằng cô từng bị bắt giữ tại sân bay trước khi nhập cảnh vào Việt Nam vào tháng 3 năm 2018 sau một chuyến lưu diễn ở châu Âu. Thì việc này có thể lại xảy ra lần nữa.
Những chuyện đó nó đã xảy ra rồi mà. Ví dụ như chuyện mà bắt giữ tại sân bay rồi đó là họ đã làm với em rồi mà. Thì để coi lần này xem sao họ có thay đổi hay không. Có khả năng sẽ đánh giá chung là không biết 50-50. Khó nói. Vì cái cách hành xử của mình nó lạ lắm. Nó không có theo một cái logic gì hết á. Họ cũng làm gì thì mình cũng nói chung mình cũng khó đoán trước được, nhưng em hy vọng á là sẽ không bị gì.
Mà Mai Khôi cho biết giải thưởng Vaclav Havel là một nguồn cảm hứng lớn để cô tiếp tục sáng tác và hát. Cô hy vọng điều đó sẽ truyền cảm hứng cho những người Việt và nghệ sĩ Việt vượt qua sự kiểm duyệt của bản thân để tự do biểu đạt.
Sau khi Trung tướng Kenneth McKenzie, Giám đốc Liên quân thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm 31 tháng 5 nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ có nhiều kinh nghiệm đánh chiếm đảo, các nhà bình luận Việt Nam cho rằng thái độ ngày càng cứng rắn về vấn đề Biển Đông của Ngũ Giác Đài, dù chỉ là những phát biểu về hành động quân sự, nhưng có thể trấn an người dân Việt Nam trong khi Hà Nội muốn có một giải pháp hòa bình với Bắc Kinh. Giáo sư Hoàng Việt, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
Thì cho thấy một cái điều là cách nhìn của Mỹ càng ngày càng cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, và đặc biệt là từ các quan chức từ Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đều muốn có một cái chính sách cứng rắn hơn đối với cả Trung Quốc.
Khi được hỏi liệu Mỹ có khả năng thổi bay đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp phi pháp trên Biển Đông hay không, Trung tướng McKenzie đáp rằng, tôi có thể nói rằng quân đội Mỹ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đánh chiếm các đảo nhỏ ở Tây Thái Bình Dương, theo CNN. Theo Newsweek, ông McKenzie nói Mỹ có kinh nghiệm phá hủy các đảo nhỏ bị cô lập là ám chỉ các chiến dịch của quân đội Mỹ trong Thế chiến thứ hai, và kinh nghiệm đó đã được tích lũy thành năng lực cơ bản của quân đội Mỹ. Truyền thông Việt Nam đón nhận phát biểu của lãnh đạo Ngũ Giác Đài như một lời cảnh báo cứng rắn đối với Trung Quốc. Báo Tuổi Trẻ hôm 1 tháng 6 chạy dòng tiết, Mỹ cảnh báo cho nổ tung đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép, trong khi báo Lao Động loan tin Mỹ cảnh báo thổi bay đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép ở Biển Đông. Giáo sư Hoàng Việt nhận định rằng khả năng Hoa Kỳ phá tan các đảo nhân tạo của Trung Quốc là rất thấp, nhưng nếu điều đó xảy ra thì đa số người dân sẽ rất vui mừng. Ông nói,
nếu mà đối với chính phủ Việt Nam thì họ sẽ có cái nhìn thận trọng, là họ sẽ xem xét xem là nó có ảnh hưởng gì lợi ích của họ không. Chứ còn đối với những người dân Việt Nam mình thường, tôi nghĩ rằng họ lại rất là thích thú cái điều đó. Thế nhưng mà nói thì nói thôi, chứ cái khả năng đó là xảy ra cũng rất là thấp. Là Trung Quốc họ rất giỏi trong cái việc mà họ nắn gân và biết cái nào là cái điểm giới hạn, cái red line của đối, đặc biệt là đối với Hoa Kỳ. Theo tôi dự đoán là nếu nó căng thẳng như vậy thì Trung Quốc sẽ tìm cách để giảm nhiệt. Chính vì vậy cho nên là cả Hoa Kỳ, cả Trung Quốc đều phải kiềm chế nhất định. Vì thế là cái chuyện mà khả năng xảy ra trong thực tế, cái chuyện này tôi nghĩ là rất là thấp đấy.
Có cùng nhận định với giáo sư Hoàng Việt, blogger Hưng Ngọc Phạm viết trên Facebook như sau. Kinh nghiệm và khả năng tấn công của Mỹ thì không bàn cãi, nhưng có ý định tấn công hay không là một chuyện hoàn toàn khác. Nhận định của tướng McKenzie được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh chiến dịch thực thi tự do hàng hải để đáp trả hành vi Trung Quốc quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Ngày 27 tháng 5, hai chiến hạm Mỹ đi vào vùng 12 hải lý các đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng hơn một tàu trong hoạt động tuần tra để khẳng định quyền tự do đi lại trên vùng biển quốc tế. Hôm 30 tháng 5, Đô đốc Harry Harris, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương, nói rằng Hoa Kỳ là thách thức lâu dài lớn nhất của Mỹ trong khu vực. Chính phủ Trung Quốc có phản ứng tức giận với những tuyên bố gần đây của Mỹ. Trong cuộc họp báo ngày 31 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói Mỹ vừa ăn cướp, vừa la làng. Từ Hà Tĩnh, ông Lê Hữu Thảo, cựu binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nói dưới VOA rằng phát biểu của tướng McKenzie thể hiện khả năng hiện diện quân sự ngày càng cao của chính quyền Hoa Kỳ. Nhưng theo ông Thảo, người từng tham gia hải chiến Trường Sa tại Đá Gạc Ma khi quân đội Việt Nam đối đầu với hải quân Trung Quốc vào năm 1988, nói rằng Việt Nam không có ý định ủng hộ hay can thiệp vào các hành động quân sự trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, mà thấy vào đó là biện pháp đấu tranh ngoại giao và hòa bình. Vào hồi đầu tháng 5, Việt Nam đề nghị Trung Quốc rút thiết bị quân sự khỏi các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tuyên bố hôm 8 tháng 5 như sau. Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc với tư cách là quốc gia lớn ở khu vực và thế giới, thể hiện trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, không tiến hành quân sự hóa, rút các thiết bị quân sự triển khai trái phép trên các cấu trúc thuộc chủ quyền của Việt Nam, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong một diễn biến liên quan, Hoa Kỳ gửi máy bay quân sự không người lái đến Việt Nam theo một tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis hôm 1 tháng 6. Theo trang San Diego Union Tribune, tại cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch hôm 1 tháng 6, bên lề đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Mattis nói rằng Mỹ hoàn toàn nhất trí với Hà Nội về các mục tiêu chiến lược quan trọng. Trang này nói rằng cả quốc gia cũng đang tiến tới kế hoạch để Hoa Kỳ gửi máy bay huấn luyện và máy bay không người lái đến Việt Nam, nơi đang đóng vai trò ngày càng lớn trong các vấn đề an ninh quốc tế.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Đồng minh của Mỹ trả đũa quyết định áp thuế mới của Washington. Canada và Mexico hôm 31 tháng 5 trả đũa Mỹ sau khi Washington áp thuế lên các mặt hàng nhôm và thép. Trong khi Liên minh châu Âu có các phương pháp trả đũa của riêng mình, điều này đang làm các nhà đầu tư lo sợ trở lại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu. Bộ trưởng Kinh tế Đức cho biết hôm 1 tháng 6 rằng Liên minh châu Âu có thể xem xét việc kết hợp phản ứng của họ với Canada và Mexico. Các mức thuế được Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross công bố hôm 31 tháng 5 đã chấm dứt nhiều tháng ngày không chắc chắn về khả năng miễn giảm thuế và đưa ra một cách tiếp cận thương mại ngày càng khó khăn hơn của Mỹ. Các biện pháp được Tổng thống Donald Trump ca ngợi hồi tháng 3 đã khiến các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa và nhóm vận động hành lang chính của quốc gia lên án và làm các thị trường tài chính ớn lạnh. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1% và chỉ số S&P 500 giảm 0,69%. Cổ phiếu của các công ty lớn như Boeing và Caterpillar đều giảm, với Boeing giảm 1,7% và Caterpillar giảm 2,3%. Tuy vậy, cổ phiếu châu Âu lại cao hơn khi mở cửa phiên giao dịch. Thuế suất 25% đối với thép nhập khẩu và 10% đối với nhôm được áp đặt lên EU, Canada và Mexico bắt đầu từ nửa đêm ngày 1 tháng 6, theo thông báo của Bộ trưởng Ross với các phóng viên. Ông nói, chúng tôi mong muốn tiếp tục đàm phán một mặt cả với Canada và Mexico và mặt khác với Ủy ban châu Âu, bởi vì có những vấn đề khác mà chúng tôi cũng cần phải giải quyết. Canada và Mexico cùng tham gia trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ để hiện đại hóa Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, viết tắt là NAFTA, đã phản ứng nhanh chóng và Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier cho biết EU có thể cùng tham gia với họ. Chúng tôi muốn các thị trường mở cửa, các thị trường tự do, nhưng chúng tôi phải thuyết phục được chính quyền Hoa Kỳ, Bộ trưởng Altmaier nói với truyền hình Đức. Ông nói chúng tôi đã cố gắng làm điều đó thông qua đàm phán, và bây giờ chúng tôi sẽ làm điều đó bằng cách đứng cùng nhau và đưa ra một câu trả lời chung của châu Âu, và có thể là cùng hợp tác chặt chẽ hơn với Mexico và Canada. Canada, nhà cung cấp thép lớn nhất của Hoa Kỳ, sẽ áp đặt thuế quan lên lượng hàng hóa trị giá 16,6 tỷ đô la Canada, tức là 12,8 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm rượu whisky, nước cam, thép, nhôm và các sản phẩm khác, theo Bộ trưởng Ngoại giao Chrystia Freeland. Chính quyền Mỹ hôm nay đã đưa ra quyết định mà chúng tôi lấy làm tiếc và rõ ràng là sẽ dẫn đến các biện pháp trả đũa vì nó phải như vậy. Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói tại một cuộc họp báo công bố việc trả đũa của Canada. Cuối ngày 31 tháng 5, ông Trump đưa ra một tuyên bố về các cuộc đàm phán NAFTA, trong đó nói rằng những ngày Hoa Kỳ bị lợi dụng về thương mại đã kết thúc. Tổng thống Trump nói Hoa Kỳ sẽ đồng ý một thỏa thuận công bằng hoặc sẽ không có thỏa thuận nào cả. Mexico công bố những gì họ mô tả là các biện pháp tương đương đối với một loạt các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp của Mỹ. Các biện pháp này nhằm mục tiêu vào các sản phẩm gồm giò heo, táo, nho và phô mát, cũng như thép và các sản phẩm khác, sẽ được áp dụng cho đến khi chính phủ Hoa Kỳ bãi bỏ các thuế này, theo Bộ Kinh tế Mexico. Quân đội Mỹ muốn đưa hệ thống phòng thủ tên lửa tới Đức. Quân đội Mỹ tổ chức các cuộc hội đàm sơ bộ về việc đưa một hệ thống phòng thủ tên lửa hùng mạnh tới Đức, tăng cường khả năng phòng thủ của châu Âu, theo hai nguồn tin riêng của Reuters hiểu biết về vấn đề này. Động thái này, theo các chuyên gia, có thể làm dấy lên căng thẳng mới với Moscow. Kế hoạch sơ bộ nhằm đưa hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD tới châu Âu được đề xuất trước khi Tổng thống Donald Trump quyết định rút Mỹ ra khỏi Hiệp ước Hạt nhân Iran 2015 và được đưa ra trong bối cảnh gia tăng thúc ép tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa và trên không của châu Âu. Trong khi châu Âu và Mỹ không đồng nhất về số phận Hiệp ước Hạt nhân Iran, họ có cùng những mối quan ngại về việc Iran tiếp tục phát triển các tên lửa phi đạn đạn đạo. Ba tên lửa Sahab của Iran có thể di chuyển 2.000 km đủ để tới phía nam châu Âu. Và vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nói rằng họ sẽ tăng phạm vi bắn nếu bị đe dọa, vi phạm vì bị giới hạn bởi ý đồ chiến lược chứ không phải những hạn chế về công nghệ. Bộ Tư lệnh châu Âu của Hoa Kỳ đã thúc đẩy để có một hệ thống THAAD ở châu Âu trong nhiều năm qua và việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Hạt nhân Iran làm tăng thêm sự cấp bách của vấn đề. Theo người đứng đầu Liên minh ủng hộ phòng thủ tên lửa phi lợi nhuận Ricky Ellison, một quan chức quân sự cấp cao của Đức, nêu lên sự cần thiết phải có thêm nhiều radar hơn trên khắp châu Âu để theo dõi và giám sát tốt hơn các mối đe dọa tiềm năng, cũng như ngăn chặn các máy bay đánh chặn nếu cần thiết. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ không đưa ra quyết định nào về hành động như vậy. Hiện tại, không có kế hoạch xây dựng các hệ thống THAAD ở Đức. Chúng tôi không thảo luận về kế hoạch quân sự tiềm năng trong tương lai, vì chúng tôi không muốn cho các đối thủ tiềm năng biết ý định của mình. Đức vẫn là một trong những đối tác gần gũi nhất và đồng minh mạnh nhất của chúng tôi, theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Eric Spahn. Việc triển khai một hệ thống phòng thủ khác của Hoa Kỳ tới châu Âu có thể trấn an các đồng minh NATO ở Nam Âu, hiện đang nằm trong phạm vi tấn công của các tên lửa Iran, theo một quan chức quân đội của khu vực. Thảo luận về việc triển khai một hệ thống THAAD ở châu Âu cũng xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa phương Tây và Nga. NATO từ lâu khăng khăng rằng chương trình phòng thủ tên lửa của mình không hướng vào Nga. Nhưng liên minh này đã có một giọng điệu cứng rắn hơn đối với Moscow sau vụ đầu độc một cựu điệp viên Nga ở Anh. Moscow phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào trong vụ đầu độc và đổ lỗi cho những căng thẳng trong việc mở rộng quân sự của NATO về phía đông, thiết lập lá chắn tên lửa đạn đạo với một địa điểm quan trọng ở Romania, được tuyên bố sẵn sàng chiến đấu vào năm 2016. Việc di chuyển THAAD sang Đức có thể ra khoảng cách radar do sự chậm trễ 2 năm trong việc hoàn thành một khu vực phòng thủ tên lửa Aegis Ashore thứ hai ở Ba Lan mà ban đầu dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong năm nay. Vấn đề này có thể được nêu ra trong một cuộc đánh giá phòng thủ tên lửa mới của Lầu Năm Góc dự kiến vào đầu tháng 6. Việc xem xét này có thể dẫn tới một nối kết chặt chẽ hơn nữa giữa phòng thủ tên lửa và sự cần thiết phải ngăn chặn Nga, vốn đã được nhấn mạnh trong chiến lược quốc phòng mới của Hoa Kỳ, theo Tom Caraco, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 2 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.